Kính chào các bạn, hôm nay là ngày 30 tháng 4 năm 2022, cũng còn là khoảng 35 bạn đạo. Tuần này chúng ta minh tâm tự sửa quý thân hành, giải tỏa phiền ưu tự tiến nhanh, cảm thức điều lành tâm thức giác, giải mê phá chấp, tự hành thành lương sĩ hằng. Minh tâm là sao?
Cô
Chị
Dung đóng góp, cô
rồi
Dung đóng góp.
mời chị Dung trước.
Tôi nghĩ là minh tâm là khi nào minh tâm, minh là mình thấy được cái tâm của mình. Đó. Rồi cái tâm của mình, cái tâm thì có hai loại tâm là tâm đời và tâm đạo. Thì cái tâm đời á, thường là nó eo hẹp, thì nó động loạn tranh chấp, ghen ghét hơn thua. Còn cái tâm đạo á, thì rộng mở, từ bi, thương yêu tha thứ. Thì muốn chuyển từ cái tâm đời mà sang tâm đạo á, thì mình phải tu, phải hành pháp, phải thấy được cái sai của mình sửa chữa, mình mới tiến về thanh được. Xin hết.
Cảm ơn chị Dung, có ai đóng góp không, thêm
Trên
không?
đóng góp à? Trên đóng góp à?
Rồi xin mời anh Thơ.
Minh tâm là sao? Minh tâm là cái tâm sáng suốt. Khi chúng ta hành pháp được 3 năm thì cái tâm chúng ta sáng lên, chúng ta thấy được cái lỗi của chúng ta, bắt đầu chúng ta sửa. Rồi từ đó cái tâm chúng ta sáng lần lần lần, thấy nhiều cái lỗi, thấy lỗi hoài, sửa mãi cho đến lúc mà thấy được cái chân tâm, cái chân tánh, thì lúc đó là giải thoát xin hết.
Dạ, cảm ơn anh. Thì anh nói đó là minh tâm đó là cái tâm nó sáng. Thì hành pháp 3 năm là bắt đầu thấy tánh đó. Rồi, còn gì nữa không?
Dạ em có ý kiến.
Dạ.
Dạ, minh tâm là tâm hồn luôn trong sáng, nhận rõ cái tâm nào là chân thật, tâm nào là giả dối.
Tâm sáng ha. Rồi.
Dạ.
Ai đóng góp gì thêm không? Thường thường minh tâm rồi cái gì nó đi tiếp.
Minh tâm kiến tánh anh.
Kiến tánh, mình minh tâm rồi mình mới kiến tánh được.
Minh tâm kiến tánh thành Phật.
Thành Phật rồi đó, không phải chơi à. Cái đó là
Vâng.
đi đi tới cái minh tâm là cao rồi đó, là thành Phật. Đi tới tột cùng của minh tâm kiến tánh là thành Phật. Nhìn có ai thêm gì nữa không? Giờ nghe băng nha. Đáng nhớ nha, ghi lại ha.
Bạch thầy thường ta vẫn đã nói cái câu là minh tâm kiến tánh vậy, thì bạch thầy nghĩa lên chính đáng của nó là thế nào thì bạch thầy?
Minh tâm kiến tánh là khi chúng ta tu rồi các thức bị đụng chạm nhiều, chúng ta thấy cái thức ta sáng suốt, thấy cái tâm chúng ta càng ngày càng bao la tha thứ hơn, thay vì chúng ta chấp tức giận hờn buồn bây giờ hết, thì lúc đó chúng ta mới thấy thấy rõ cái tánh, thấy rõ cái tánh chậm lục, cái tánh tối tâm, cái tánh lười biếng, cái tánh trì trệ, vì nó mà làm tâm bấn loạn. Cho nên chúng ta phải xây dựng luôn cái tánh minh tâm rồi phải kiến tánh, mà kiến tánh thì phải xây dựng được cái tánh, là mới thấy cái trọng trách càng ngày càng nghiêm được nhiều đối với chủ nhân ông. Thì khi chủ nhân ông mà hiểu được cái trọng trách đó, mới thương cha trời nhiều hơn, thương đấng tạo hóa nhiều hơn.
Rồi thì nói cái tâm của mình phải làm sao, tâm của mình phải làm sao rồi nó mới là minh tâm.
Tâm của mình phải bao la và
Đấy.
tha thứ hơn.
Bao la là sao? Bao la là sao?
Bao la là lớn ra cũng như là mình rộng ra đó. Bao la là lớn rộng ra.
Muốn rộng ra là có nghĩa gì? Nói thêm chút đi.
Bao la là cái tâm đã thấy, ta thấy được cái tâm bao la được thì mới tha thứ. Bao la là lớn rộng ra mới là người đi lên
Nghĩa là
thương yêu.
cái tâm nó không có nghĩ cái chuyện eo hẹp nữa, không có chuyện cái
Ừ.
sự chấp mê nữa, nó mở ra rồi, cái tâm nó mở rộng rồi, nó không có chấp mê trong cái gò bó, trong cái sự eo hẹp, cái chuyện chút chút không có đáng gì mà cũng chấp cũng mê, không có tức, không có giận, không có buồn tủi nữa, nó mở rộng rồi, nó đâu có bị nữa.
Yeah.
Cái tâm bao la là vậy, nó mở cho nó lớn rộng ra, nó không có lo mấy cái chuyện chút chút không có đáng gì mà cho đó là quan trọng, rồi chấp rồi mê rồi tức rồi giận rồi hờn rồi buồn, đó, mấy cái chuyện không có đáng gì hết đó. Ta có đó, mất đó mà mình cũng ôm nó hoài, thành ra cái tâm mình á càng ngày càng đóng lại, nó sống trong cái sự eo hẹp, nó không có bao la, là nó không có mở rộng ra. Thì khi mà cái tâm mà không có mở rộng á thì đâu có mở cái rộng cái lòng tha thứ được. Cái gì cũng chấp, cũng mê, cũng giận là ghim. Mình ghim riết á thì mình đâu có bao giờ mình tháo gỡ đâu mà mình rộng được. Thành ra cái tâm đó là cái tâm eo hẹp. Cái tâm bao la mới gọi là minh tâm, lúc đó cái tâm nó mới sáng được. Cũng như cái nhà mình mở cái cửa, mình cứ đóng hoài làm sao mà có ánh sáng vô. Thì cái tâm mình cũng vậy. Nếu mà mình cứ đóng hoài làm sao mình tiếp được thanh quang của bề trên mà sáng suốt. Thì là cái tâm mình nó kêu là bất minh. Sống trong cái sự tâm tối, u minh đó. Thay vì nó minh, nó là u minh, bất minh. Thành ra cái tâm mình trước hết mình phải sửa cái tâm mình. Mình là người tu là phải giữ cái tâm lúc nào cũng nghĩ cái chuyện lớn rộng, không có trở về cái sự eo hẹp nữa. Khi mình thấy cái tâm mình còn chấp, còn tức, còn giận, còn buồn, còn hờn, là cái đó cái tâm mình nó đang đóng lại. Thành ra mình tu mình phải biết xét cái tâm mình, không chứ không phải tu là ngồi thiền vậy thôi rồi cái tâm mình nó eo hẹp hồi nào mình cũng hay, rồi cái tâm mình nó đóng lại mình cũng không biết. Thành ra mình phải biết mình là vậy đó. Mình về mình coi lúc nào mình có những cái tâm đó là mình phải kiểm lại liền, ăn năn sám hối liền, để mở nó ra cho nó rộng bao la, rồi lúc đó mới giàu lòng tha thứ chứ. Lúc đó con người nó mới có lượng, tâm có lượng, có lượng từ bi tha thứ, biết tha thứ rồi mới biết học thương yêu chứ. Mình không có biết tha thứ là mình đâu có học thương yêu được, làm sao mình tiến về dưới tiên Phật được. Thành ra vì mình chọn con đường tu, mình phải biết mình đi tu mình hướng về cái hướng nào, mình đi về cái đường hướng nào. Còn cái đường nào mà đi ngược lại là mình phải ý thức, mình đổi chiều liền chứ không phải mình tiếp tục đi theo những con đường nó hoài, không có tốt. Mình đã tu mình cần phải có những giây phút thức tâm và thức giác để cho mình thấy những cái sự sai lầm của mình đó, mình đi ngược đường mình không hay. À, nhớ ha, tâm bao la tha thứ, không có nuôi cái chấp tức giận hờn buồn tủi nữa, mở rộng ra, không có thấy để cho mình xây dựng cái tánh mình không có trì trệ nữa. Rồi thầy nói mình càng tu mình thấy được thì mình thấy cái trọng trách của mình. Chứ cái trọng trách của mình là cái gì?
Trọng trách của mình là chủ nhân ông.
Nhân ông có trách nhiệm ông. Gì?
À, cái trọng trách để mà chủ nhân ông. Nghĩa là nói rồi thấy được khi mà đảm nhận được trọng trách rồi thì mình hiểu được trời đất, cái sự bao la của trời đất.
Trọng trách gì? Trọng trách là cái trách nhiệm nặng đó. Cái đó là trách nhiệm gì mà kêu là trọng, quan trọng đó.
Là chủ
làm gì? Chủ làm gì mà có trọng trách?
Chủ để giáo huấn được ăn được trần.
Phải diều tiếng vạn linh ở bên trong này nè. Phải xây dựng cái tánh là diều tiếng vạn linh nè. Cái đó là một cái trọng trách. Thì chuyện đó làm đâu có bao giờ hết. Chuyện diều tiếng này, vạn linh ở bên trong này, cái chuyện đó mình làm hàng ngày nó cũng không bao giờ hết. Phải dẫn dắt nó hoài, nó chậm tiếng mà. Rồi, nghe tiếp cái này nha.
Minh tâm kiến tánh là mình phải thấy rõ cái sự động loạn của mình. Kêu mình minh tâm. Cái tâm của mình không phải eo hẹp nhưng mà người thế gian đem gom trong cái chỗ eo hẹp. Đi theo những sự động loạn tưởng là tâm của mình. Còn bây giờ tu mà mở cái bộ đầu lên hòa hợp với càn khôn vũ trụ thì con người nó thanh thản và thấy nó sống ở trong cái vô cùng tận rộng lớn thì nó đâu có chấp một ai. Khi nó không chấp nó mới thấy tâm. Mà còn chấp nó không còn tâm. Mà kiến tánh là thấy rõ sự sai lầm từ giờ phút của nó, chính nó tạo cho nó. Khi mà nó thấy được cái tánh rồi thì nó mới quyết định được khư trực lưu thanh, không còn những cái tánh eo hẹp.
không còn những cái sự ngoan cố, không có tròn sự tự kêu và không bao giờ cho mình là đúng, mà nó mới thấy tánh. Còn cho nó là đúng chưa thấy tánh nữa. Bởi vì sự đúng của loài người, có người ở thế gian là chuyện sai của thiên đàng. Nhớ cái câu đó. Cho nên nhiều khi chúng ta quyết định một cái gì cũng phải chê chúng ta chưa đúng. Thấy không? Bây giờ một cái bộ phận chỉ huy của một tổng thống ở trên thế giới này quyết định một cái việc là qua biết bao nhiêu cố vấn nhưng mà vẫn sai. Rồi chúng ta làm sao làm đúng được? Thì chúng ta phải chấp nhận rằng sai mới sửa sai. Hiểu được sự sai chúng ta mới kiên tánh. Kiến tánh mới là sửa cho tăng tiến hóa, mà đạt tới thành tựu. Chứ đừng cho chúng ta đúng. Người tu càng thấy mình sai mới là người tu. Mà tu cho mình là đúng không bao giờ được. Chứ đi lầm lạc mà thôi. Cho nên không có nên củng cố cái đạo giáo, tôn giáo, đường lối tu hành là đời đời. Nhưng mà con người phải tiến tới sự đời đời để sửa mình và hòa hợp với cộng đồng tôn giáo sẵn có của Đấng Cha Trời Đa Ba. Chứ đừng nói tôi giữ cái đạo của tôi như vậy là tôi sai, bởi vì thời cơ không phải. Giờ phút nóng tánh tình con người khác, giờ phút bớt nóng chút thì tánh tình cũng khác, mà giờ phút lạnh thì tánh tình con người khác. Nó có khác ở trong đó, nhưng mà không hiểu. Khi mà cô cảm giác khỏe, nói lời nói nó cũng vui chút, mà cảm giác bực cái lời nói nó cũng khác chút.
Rồi, thầy nói làm sao? Minh tâm làm sao?
Tôi vừa đóng góp một ít. Thầy nói là minh là phải thấy rõ cái sự động loạn của mình. Mới kêu bằng minh tâm á.
Mình sáng suốt rồi á, mình thấy rõ cái sự động loạn của mình, nghĩa là mình cũng tịnh rồi á, cũng có một phần tịnh á, mình mới thấy rõ cái sự động loạn của mình. Nếu cái tâm mình động á, là mình cũng không thấy được cái sự động, mình nó cũng động với mình, nó cũng là một, thành ra mình đâu có thấy. Mình phải trở về cái tịnh của mình một chút, mình mới thấy cái động của mình. Thấy rõ sự động loạn của mình là mình, cái tâm mình nó bắt đầu nó tịnh rồi mình mới thấy. Còn cái tâm mình nó động á, không bao giờ mình thấy mình động. Mình thấy cái chuyện nó bình thường. À, rồi thấy rõ sự động loạn của mình đó, là thêm một cái định nghĩa nữa là nó minh. Nhưng mà mình muốn thấy rõ cái sự động loạn của mình đó, cái tâm mình nó phải như thế nào, hồi nãy thầy có nói đó, cũng giống như cái hồi nãy có định nghĩa rồi đó, ta nhớ không, là cái tâm mình nó không có eo hẹp. Cái tâm mình nó không có eo hẹp, nghĩa là tâm mình nó phải bao la lớn rộng, nó không có được eo hẹp. Mình không có cho cái tâm mình là eo hẹp, mình phải mở rộng cái tâm mình lên. Thì lúc đó mình mới thấy được cái sự động loạn của mình. Hả? Còn thầy nói mình sống làm sao mà mình không thấy được cái tâm của mình. Tâm mình nó không có minh á. Nãy thầy có dùng một cái. Mình muốn thấy tâm của mình là mình phải làm cái gì? Có cái gì mình mới không thấy tâm? Mà mình còn cái đó là mình không có thấy tâm được.
Khi mình còn chấp, còn thấy tâm.
Còn chấp là không có thấy tâm. Chừng nào mình hết chấp rồi đó, mình mới thấy tâm. Chấp là nó để ý cái chuyện nhỏ nhặt, cái chuyện gì nó cũng không bỏ qua hết. Chuyện gì nó cũng bắt lỗi được, cái chuyện gì nó cũng ghim được hết đó. Thành ra lúc đó nó còn chấp á, cái chuyện gì nó cũng thấy mất quân bình, nó chấp là mất quân bình rồi. Thành ra cái tâm nó sống trong cái sự eo hẹp á, thì không có bao giờ thấy được cái tâm hết trơn. Lúc đó chỉ sống trong động loạn thôi. Con người chấp á là lúc nào cũng động loạn hết. Không có bao giờ mà vừa lòng hết trơn. Không có bao giờ mà thấy an nhiên tự tại hết. Lúc nào cũng chấp á, ai làm cái gì, thấy cái gì cũng chấp được. Thì lúc đó con người nó lúc nào nó cũng sống trong động loạn hết. Nhiều người ta chấp mà người ta không thấy người ta chấp. Nhiều người chấp dữ lắm mà không thấy chấp. Nói là mình tu khá, tu giỏi rồi không? Nhưng mà mở miệng ra là toàn chấp không à. Chấp là trách móc á. chê cái này chê cái kia đó. Đó, không có bao giờ mà thấy cái sự quân bình tại thấy được con mặt, không có thấy được hai mặt, mà cũng không thấy được mình đó. Thành ra dễ chấp, mấy người đó là mấy người hướng ngoại nhiều mà dễ chấp. Còn cái người mà chịu khó mà đóng cửa thế gian, mở cửa thiên đàng quay về bên trong, tự nhiên họ dẹp lần lần cái chấp của họ. Lo sửa chuyện của mình không xong nữa, lo chấp cái chuyện bên ngoài làm gì, đâu có làm gì được đâu. Mà mình lại thêm gây thêm cái động loạn cho mình nữa. Thành ra cái tâm đâu của mình, tâm tối, mà tưởng là mình đã sáng suốt. Nên nguy hiểm ở chỗ đó. Rồi khi mà mình minh tâm rồi đó, cái tâm mình nó mở rộng, nó không còn chấp nữa, nó trở về cái sự bao la lớn rộng, từ từ nó mới thấy cái tánh. Thấy tánh là thấy, kiến tánh là thấy sao? Thấy cái gì kia bằng kiến tánh?
Kiến tánh tức là mình thấy rõ sự sai lầm từng giờ từng phút của mình á.
À, thấy rõ cái sự sai lầm từng giờ từng phút của mình đó. Tại sao là mình phải thấy rõ là cái sự sai lầm từng giờ từng phút của mình? Mình có thể thấy được cái sự sai lầm từng giờ từng phút của mình. Cái gì kêu là sai, cái gì kêu là đúng?
Tức là mình có những cái giây phút thức tâm hơn.
À, rồi cái đúng của mình ở dưới thế gian là cái gì đối với thiên đàng?
Là cái sai của thiên đàng.
À, ở trên thiên đàng ta nhìn ta thấy mình sai, nhưng mình không đúng. Ở thế gian mình cho cái đó là đúng, nhưng mà đối với thiên đàng là mình vẫn còn sai. Mình vẫn còn sai cho mình mới, cho nên mình mới làm người thế gian nè. Nếu mà mình đúng mình nhẹ rồi mình đâu có ở đây nữa. Thấy không? Thành ra lúc nào mình cũng phải chê, chê mình là chưa có đúng, chứ đừng có cho mình là đúng. Thấy không? Mình mở miệng mình nói mình đúng là mình đã sai rồi. Tại sao vậy? Thầy có lấy cái ví dụ gì ở thế gian mà lúc nào cũng không có đúng hết là tại sao? Thầy có lấy một cái ví dụ, thầy cho một cái ví dụ ở thế gian.
Dạ em có ý kiến. Thầy cho ví dụ là như các nhà lãnh đạo quyết định một cái việc gì phải qua nhiều cố vấn nhưng mà vẫn còn sai. Thành ra ta phải chấp nhận ta sai, sửa sai thì mới kiến tánh và không bị lầm lạc.
Đúng rồi đó. Thì đó, thành ra mình không có, mình cái người tu á, thầy nói mình phải nhớ cái gì, hồi nãy thầy nói phải ghi nhớ, thầy nói người tu thì phải làm sao?
Nhớ là mình chỉ có
một sai, không có bao giờ cho mình là đúng hết đấy, phải chê mình, thấy không? Thì lúc đó mình mới có cơ hội sửa sai. Mình cho mình sai mình mới có cơ hội sửa sai. Còn mình không có cho mình sai, làm sao mình sửa cái gì bây giờ? Thấy ngày nào cũng đúng hết trơn, ngày sửa gì? Mà không sửa thì đâu có tiếng. Tu là sửa, mà mình không có thấy cái gì sai hết, làm sao mà sửa? Thấy không? Cái chuyện nó rất là đơn giản, nhưng mà mình không để ý, mình không thấy. Mình thấy mình cái gì cũng đúng hết. Rồi vậy chứ đúng hết, rồi vậy sửa cái gì để tiến lên nấc nữa? Ở đó hoài sao? Nếu mình cho mình không có gì sai, mình đứng tại chỗ hoặc lùi chứ đâu có tiến được. Đâu có sửa cái gì đâu, đâu có điều chỉnh cái gì đâu mà tiến lên. Mà mình là tội hồn thì đương nhiên có tội rồi. Ở dưới thế gian này đương nhiên có sai rồi. Mà không biết sửa cái sai gì, không có cái gì sai, tôi đúng hết. Đó, nguy hiểm ở chỗ đó đó.
Trước cái vía là thụ, mà cái hồn là coi thử cái hồn động hay là tỉnh. Nếu cái hồn mà hướng thượng phát triển, cái vía không có động, mà cái hồn di chuyển là thì tạo cho cái vía động. Cái vía động thì ở trong đó lục căn lục trần là tám, nó có theo lĩnh của cái vía, thì từ đó nó chỉ làm cái phạm vi đó thôi. Mà nếu mà chủ nhân ông mở thì vía mở và lục căn lục trần cũng đồng mở, thì minh tâm kiên tâm này. Thì bây giờ chúng ta tu cái pháp này đi tới minh tâm kiên tâm. Mỗi ngày tha mở chút, mỗi ngày tha mở chút, đi tới minh tâm kiên tâm và thay mình.
Rồi, thầy nói mình tu mình phải làm gì? Ngồi thiền nó phải làm gì thêm nữa? Mình thiền mình phải làm gì thêm nữa? Cái chuyện gì mà kêu bằng hành á? Giờ thêm cái để hành nữa là cái gì? Người thiền phải biết làm thêm cái gì nữa là hành đó. Thiền là một cái hành rồi phải làm thêm cái hành, cái gì nữa. Cái này bây giờ chưa có học mà. Nó cũng nằm ở trong cái mấy cái cũ thôi, nhưng mà thầy nói chi tiết một chút xíu thôi. Chứ thiệt ra nó cũng nằm ở trong cái lập hạnh, nhưng mà cái này thầy nói thêm một cái chi tiết để mình biết mình làm cái gì. Cái lập hạnh thì nó hơi quá rộng rãi nữa. Bây giờ muốn lập hạnh thì phải làm cái gì nè? Nãy thầy có nói là có ai bắt được không? Hai chữ rất là quan trọng. Thầy có bắt được hai chữ rất là quan trọng.
Con bảo con nghe lại đi bảo.
Cho nghe lại ha.
Cho nghe lại đi.
Cho thi lại nha.
Trước cái vía là thụ. Mà cái hồn là coi thử cái hồn động hay là tình. Nếu cái hồn mà hướng thượng phát triển thì cái vía không có động. Mà cái hồn di chuyển thì tạo cho cái vía động. Cái vía động thì ở trong đó lục căn lục trần là tăng. Nó có theo lĩnh của cái vía. Thì từ đó nó chỉ làm cái phạm vi đó thôi. Mà nếu mà chủ nhân ông mở thì vía mở và lục căn lục trần cũng đồng mở, thì minh tâm kiên tâm nè. Thì bây giờ chúng ta tu cái pháp này đi tới minh tâm kiên tâm. Mỗi ngày tha mở chút, mỗi ngày tha mở chút, đi tới minh tâm kiên tâm và thay mình.
Rồi, mày nói gì?
Rồi, mày nói là nếu sơ là cái khi cái hồn mình nó động á thì làm cho cái vía nó động. Cái vía nó động thì nó đính, nó đến cái lục căn lục trần, động căn lục trần động. Mà khi chủ nhân ông mở rồi á thì lục căn lục trần nó tiến lên, nó không còn động nữa thì đi đến minh tâm kiến tánh.
Vậy mình phải làm cái gì từ từ nó mới đi tới minh tâm kiến tánh? Như là cái hành của mình á, mình phải hành như thế nào để cho nó đi tới, từ từ nó đi tới minh tâm kiến tánh?
Tức là cái hành của mình á là mình phải khứ trược lưu thanh, mình phải hành như thế nào để cho lục căn lục trần nó cùng hành với mình, tất cả các cái phần mà trong bản thể mình điều hành thì mình mới đưa luồng điển hình bộ đầu, tức là đưa lên chân tâm thì mới là minh tâm kiến tánh được.
Thầy có nói hai chữ.
Anh Bảo, em nghe thầy nói là
mình phải
hồn phải hướng thượng phát triển.
Hướng thượng
hồn phải hướng thượng phát triển.
Hướng thượng là gì nữa? Chị Thoa nói tiếp đi.
Em nhớ thầy nói là hồn phải hướng thượng thì nó mới phát triển được.
Rồi cái đó là một chuyện, còn cái mà phải hành hoài là cái nào rất là quan trọng. Nếu mà mình thiền mà mình không làm cái đó là nó không có tiến.
Ủa vậy hả? Sao em
bắt hồn
vía nè,
bắt hồn
vía thầy nói hồn vía không động là chủ nhân ông là mở nè, là vía mở thì căn một trần mở thì đi tới minh tâm kiến tánh.
Mình phải làm
thấy mình
phải làm cái gì từ từ nó mới đi tới minh tâm kiến tánh.
Thôi anh Bảo nhắc, anh Bảo ơi, nghe nãy giờ mà, hai lần
mở lại phải tháo gỡ
phải tháo mở nó ra, tháo mở tháo gỡ ra. Mình tu thiền á, là phải biết tháo gỡ tháo mở nó ra thì lúc đó ngày ngày nó mới tiến được. Còn mình không biết tháo gỡ, mình cứ cột gút mắt không á là càng ngày càng kẹt. Mình phải tháo mở ra cái gì? Tháo mở là những cái gì kẹt ở trong tâm mình đó. Mình tháo gỡ ra những cái nghiệp duyên của mình tháo gỡ ra những cái gì mà nó làm cho mình động loạn, mình phải tháo gỡ ra, tháo hết những cái gút mắt nó ra thì cái tâm mình nó mới mở được. Còn nếu mà mình không có tháo gỡ, mình cứ cột không á, thì càng ngày nó càng gút mắt, nó càng đóng. Thành ra mỗi ngày tháo mở lần lần nó đi tới. Nghe không? Cái chữ đó là chữ quan trọng á. Người tu thiền phải biết tháo mở, phải biết tháo gỡ. Cho nghe lại nha.
Trước cái vía là thụ. Mà cái hồn là coi thử cái hồn động hay là tình. Nếu cái hồn mà hướng thượng phát triển thì cái vía không có động. Mà cái hồn di chuyển thì tạo cho cái vía động. Cái vía động thì ở trong đó lục căn lục trần là tăng.
nó phải theo lệnh của nhân viên. Thì từ đó nó chỉ làm cái phạm vi đó thôi. Mà nếu mà chủ nhân ông mở thì vía mở và lục căn cũng đồng mở, thì minh tâm kiên tánh này. Thì bây giờ chúng ta tu cái pháp này đi tới minh tâm kiên tánh. Mỗi ngày tháo mở chút, mỗi ngày tháo mở chút, đi tới minh tâm kiên tánh và thay mình.
Thấy không? Mỗi ngày tháo mở một chút, mỗi ngày tháo mở một chút. Cái đó là hành á. Hành nó phải có cái chuyện đó. Mỗi ngày thao mở một chút là mình cũng trong cái, nó cũng nằm trong cái lập hạnh đó. Nhưng mà ở đây thầy nhắc một cách nó rất là thực tế hơn. Mỗi ngày thao mở một chút coi có cái gì kẹt không. Thao mở một chút coi có còn chấp ai không, còn giận ai, còn hờn ai không, còn cái gì mê chấp không, thì tháo gỡ nó ra. Thao mở một chút, mỗi ngày thao mở một chút thì nó mới đi tới minh tâm kiến tánh, lúc đó mới sáng suốt được. Còn mình ngồi thiền mà ban ngày không có làm gì hết trơn, sống như người thường vậy, càng ngày nó gút thì cho nó gút, gút thì cho nó gút thêm. Thì mình không có ý thức được cái bên trong này như thế nào, làm sao mình để đi tới, không biết cái gì kẹt, cái gì thông, cái gì nhẹ, cái gì nặng cũng không biết, đâu có được. Phải biết cái nào mà cột, cái nào mà tháo, phải biết. Nó có hai chiều luôn luôn, nó có hai chiều, chiều đi lên, chiều đi xuống, một chiều cột, một chiều mở. Mình phải coi coi mình có đi đúng chiều không. Một chiều động, một chiều tịnh. Thì coi mình đi chiều nào. Nó có hai chiều để đi à. Một cái đi lên, một cái đi xuống. Một cái là hướng thượng, một cái là đi hướng hạ. Thì đó, bây giờ để ý trong đạo coi, nó có hai chiều à. Một cái đi vô, một cái đi ra. Một cái đi lên, một cái đi xuống. Một cái đi tìm tịnh, một cái đi tìm động. Đó, nó luôn luôn nó có một chiều. Mà coi coi mình đi, mình phải biết mình đang sống nên mình đi theo chiều nào. Thành ra thầy nói mình không có nhớ quá khứ mà không có đặt khởi điểm ở tương lai. Cái tâm hiện tại nó có giữ được tâm không không? Thành ra cái giây phút hiện tại là cái giây phút quan trọng. Mình phải hiểu được cái giây phút hiện tại này, coi mình đang làm cái gì. Mình đang đi về chiều hướng nào, mình đang hành về cái hướng nào. Mà nãy thầy nói cái vía thì nó làm gì? Một chữ. Vô đầu á, vô đầu văn á. Thầy nói cái vía thì nó làm sao?
Nó trực thuộc.
Có gì nữa, một chữ thôi. Bắt kịp không?
Bởi vậy pháp của thầy là pháp mật, cho có bao nhiêu đó mà nghe tới nghe lui cũng không nhớ hết cái câu của thầy, ráng nhớ cũng nhớ đủ luôn á anh Bảo.
Có chút xíu à, không nó có một phút à.
Bởi vậy mật pháp là vậy đó. Bởi vậy nhiều khi em cũng cố gắng mà em cũng sốt một lum ra, đâu có bao nhiêu, có mấy dòng mà nhớ không nổi luôn.
Dễ sợ ha.
Bởi vậy ghi cũng không nhớ nổi luôn, chứ đừng nói mất công. Có những cái em ghi rồi mà em úp lại cái mấy ngày sau em nói để mình nhớ thử coi thuộc không, mà không thuộc nổi luôn nữa kìa.
Ghê quá ha.
Bởi vậy thầy nói pháp mật nó nãy giờ anh bảo cho nghe vậy mà còn không nhớ nổi luôn.
Nghe tới nghe lui mà nó cũng không bắt được hết ha.
Không bắt hết đủ luôn á. Tức mình luôn.
Thì nói cái vía là nó thụ. Cái vía thụ là sao? Giờ cho nghe lại nha.
Nghe được.
Cái vía là thụ, mà cái hồn là coi thử cái hồn động hay là tịnh. Nếu cái hồn mà hướng thượng phát triển thì cái vía không có động, mà cái hồn di chuyển thì tạo cho cái vía động. Cái vía động thì ở trong đó lục căn là tăng, nó phải theo lĩnh của cái vía. Thì từ đó nó chỉ làm cái phạm vi đó thôi.
Dạ. Cái vía nó là thụ. Thụ nghĩa là cái gì? Cái vía nó thụ. Thì chứ thụ là cái gì?
Thôi em, cái vía nó thụ có nghĩa là đồng nghĩa với chữ hưởng cũng như ảnh hưởng. Ví dụ cái phần hồn mà nó động thì cái vía nó ảnh hưởng, nó động theo. Thì em nghĩ là cái thụ này là ảnh hưởng bị động.
Cái từ của cái chữ thụ đó, cái từ chính xác của nó là cái gì?
Đó là thụ động không anh? Thụ động.
Thụ là cái gì? Thụ thì tiếng Hán Việt nó có nhiều nghĩa lắm, nhưng mà ở trong cái môi trường này á, thầy nói chữ thụ là cái gì?
là nhận.
À, là nhận. Thụ là nhận. Thành ra cái hồn làm gì á, cái vía ở dưới nó nhận. Nó thừa lệnh mà. Nó nhận. Nghe không? Nếu mà mình hứng động loạn á, thì nó nhận cái động loạn. Còn mình hướng thượng á, thì nó bớt. Nó bớt nhận lệnh mà sai khiến nó làm cái chuyện động loạn á, thì lúc đó nó bớt động loạn. Còn cái hồn mà không có biết hướng thượng á, cái hướng hạ làm sai cho nó làm đủ thứ cái gì nó cũng phải nhận, nó phải làm. Thành ra lúc nào nó cũng động hết. Mà cái thầy nói lục căn lục trần nó là cái gì? Hồi nãy thầy nói trong đó thầy nói lục căn lục trần nó là cái gì? Ừ? Thầy nói lục căn lục trần nó là cái gì? Cho nghe lại một chút nha.
Trước cái vía là thụ, mà cái hồn là coi thử cái hồn động hay là tịnh. Nếu cái hồn mà hướng thượng phát triển thì cái vía không có động, mà cái hồn di chuyển thì tạo cho cái vía động. Cái vía động thì ở trong đó lục căn lục trần là tám.
Căn lục trần là cái gì? Mày nói lục căn lục trần ở trong đó là cái gì? Không nghe kịp sao?
Không nghe kịp.
Cho nghe lại chút nữa nha.
Trước cái vía là thụ, mà cái hồn là coi thử cái hồn động hay là tịnh. Nếu cái hồn mà hướng thượng phát triển thì cái vía không có động, mà cái hồn di chuyển thì tạo cho cái vía động. Cái vía động thì ở trong đó lục căn lục trần là tám, nó phải theo lĩnh của cái vía. Thì từ đó mới chỉ làm cái phạm vi đó thôi. Mà nếu
để nói lục căn lục trần sao,
hình như là chữ ông thầy cũng nói chữ hợp tác phải không anh?
Là tánh,
yeah.
Là cái tánh của mình đó, nó theo cái lệnh của cái vía nó làm việc, nó theo cái lệnh của cái vía nó làm việc. À, mình tầm kiến tánh hồn vía. À,
bởi vì cái phàm ngã mình tầm kiến tánh là tham sân si không còn, đâu có bị sự lo cuốn. Mà muốn sự tham, muốn diệt sự tham sân si đó phải làm thế nào? Phải tu bổ sửa chữa. Tại sao nó tham? Là bất minh. Bây giờ cho nó minh, nó hết tham. Tại sao nó sân? Vì nó cô đọng, nó không có cởi mở. Thì lần lần mọi cơ giới mình đều bổ sung trong chu trình chuyển qua, mở ra.
Rồi, thầy nói gì? Có những cái nãy giờ mình cũng có học rồi á. Tại sao nó tham? Tại sao mình tham?
Tham gì bất minh.
Phần hồn bất minh, không có sáng suốt á, cho nên mới tham. Cho nên hiểu rõ rồi nó thấy ở dưới thế gian này là của tạm mà đâu có gì đâu phải tham. Không có gì đáng tham ở thế gian này hết á. Đủ sống để tu là mừng lắm rồi. Ông trời ông cho mình đủ sống, không có thiếu thốn, tu là mừng rồi. Tham chi? Và tại sao mình sân?
Sân là cô động, không có cởi mở.
À, cô động không có mở ra đó. Cái gì cũng thắt rút lại, nó động lại, nó không có cởi mở. Thành ra rút cuộc là mình cũng phải mở, rút cuộc là cũng phải tháo mở. Cho nó sáng suốt, nó minh rồi, nó mới hết tham. Cho nó mở ra rồi, nó mới hết sân. Thấy không? Con người phải con người từ phàm, tham sân si, phải diệt cái tham sân si. Nó mới từ từ, nó mới nhẹ, nó mới trở về cái minh tâm kiến tánh được. Mình ra mình tham, con người đời nó tham. Cái tham là cái tội đứng đầu. Mà cái tham là do cái bất minh. Do phần hồn nó không có sáng suốt. Phần hồn không có sáng suốt là tại vì nó không có tháo mở. Nó không có tháo mở cho nên nó không có sáng suốt là gì. Thành ra mình phải tháo mở nó ra. Chứ ông ấy nó không có nó bị cô động lại ở trong đó. Nó bị cô động lại, nó càng ngày nó càng tâm tối thêm. Rồi, còn gì nữa?
hành cho nhiều để minh tâm kiến tấn, thấy sự sai lầm của mình. Càng thấy sự sai lầm của mình thì càng ổn định. À, rồi mới chấp nhận ta sai, chẳng có ai sai. Từ lúc đó mới nghe được bình thường. Chứ mình chê lấp bởi cái cá tánh, bởi sự ngoan cố tưởng mình là đúng, rồi nó làm cái lỗ tai, cái thiêng liêng, cái màn nhĩ thiêng liêng của mình không có nữa, không được nghe bên trên. Rồi bây giờ mình dẹp hết thế gian, mình đã soi hồn là mình bịch hết rồi, mình làm pháp luôn là mình mở hết rồi. Đó, thì lúc đó nó khác. Nhưng mà tôi đã nói phải nhiều ngày giờ, là tại vì mình tu một ngày đâu có mấy tiếng, mà mình nói chuyện thì một ngày không biết bao nhiêu tiếng, lộn xộn đủ chuyện hết, nghĩ bậy nghĩ bạ nhiều lắm. Mà cái tập trung thiền là ít. Cho nên nếu có thì giờ ở nhà thiền nhiều đi, rồi nó sẽ có kết quả. Chúng ta lập cái chương trình 3 tháng đi, thiền nhiều thì nhiều, rắn là thiền, nhắn là thiền, rắn là thiền, việc nghe băng, rắn là thiền, rắn là thiền. Để chi? Để thấy thực trạng luồng điển của mình hòa hợp với luồng thanh điển ở bên trên.
Rồi, mày nói gì? Mày nói gì? Mày nói cả ngày mình làm gì? Mày nói cả ngày mình làm gì? Mình làm cái gì cả ngày mình biết chứ? Mày nói cả ngày mình làm gì? Không ai nghe này sao?
Cả dạ, ngày mình lo việc đời không hà, mà mình không có lo tu hành gì hết.
Lo việc đời rồi mình làm gì nữa?
Rồi mình suy nghĩ tùm lum, rồi thầy kêu mình phải là phải thấy sự sai lầm thì nó mới ổn định. Thì ta sai chẳng có ai sai. Rảnh là thiền, rảnh là thiền.
Lo chuyện đời nè, suy nghĩ tùm lum nè, còn làm gì thêm gì nữa? Làm thêm gì nữa?
Nhớ.
Cái chuyện này mình làm hàng ngày mà mình không nhớ ra được là sở trường của mình mà. Cái chuyện này là mình giỏi lắm, khỏi cần luyện.
À, chắc thị phi quá mà nãy thầy không, em không nghe thầy nói câu đó. Không, này thầy muốn nói chữ thị phi.
Giờ nghe lại nha.
Hành cho nhiều để minh tâm kiến tấn, thấy sự sai lầm của mình. Càng thấy sự sai lầm của mình thì càng ổn định. À, rồi mới chấp nhận ta sai, chẳng có ai sai. Từ lúc đó mới nghe được bình thường. Chứ mình chê lấp bởi cái cá tánh, bởi sự ngoan cố tưởng mình là đúng, rồi nó làm cái lỗ tai, cái thiêng liêng, cái màn nhĩ thiêng liêng của mình không có nữa, không được nghe bên trên. Rồi bây giờ mình dẹp hết thế gian, mình đã soi hồn là mình bịch hết rồi, mình làm pháp luôn là mình mở hết rồi. Đó, thì lúc đó nó khác. Nhưng mà tôi đã nói phải nhiều ngày giờ, là tại vì mình tu một ngày đâu có mấy tiếng, mà mình nói chuyện thì một ngày không biết bao nhiêu tiếng, lộn xộn đủ chuyện hết, nghĩ bậy nghĩ bạ nhiều lắm. Mà cái tập trung thiền là ít. Cho nên nếu có thì giờ ở nhà thiền nhiều đi, rồi nó sẽ có kết quả. Chúng ta lập cái chương trình 3 tháng đi, thiền nhiều thì nhiều, rắn là thiền, nhắn là thiền, rắn là thiền, nghe băng, rắn là thiền, rắn là thiền. Để chi? Để thấy thực trạng luồng điển của mình hòa hợp với luồng thanh điển ở bên trên.
Rồi, thầy nói mình làm gì cả ngày?
Thầy nói mình nói chuyện ngày nhiều lắm.
Nói chuyện.
Nói chuyện là lúc đó mình nói chuyện là lúc đó mình không có hành cái pháp gì. Khi mà mình nói chuyện là mình không có theo cái đường hướng gì mà thầy dạy.
Niệm Phật.
Lưỡi, co dạ, lưỡi.
Mình không có co lưỡi, răng kề răng.
Nghĩa là mình
đóng cửa thế gian, mở cửa thiên đàng.
Mình không có chịu đóng cửa thế gian, mà mình muốn mở cửa thiên đàng thì đâu có mở. Bây giờ mình muốn mở cửa thiên đàng á, trước hết mình phải đóng cửa thế gian. Mà bây giờ mình không có chịu đóng cửa thế gian, làm sao nó mở cửa thiên đàng được? Phải không? Cái chuyện nó rất là đơn giản. Nhưng
đúng
mà
rồi.
Mình không thấy thôi. Bây giờ tới đây, mình lại đây mỗi tuần nhắc cho mình thấy. Nhấn mạnh những cái câu mà thầy nói, mình nghe nó lướt qua đi. Bây giờ lại nghe từng chữ một để nhắc nhở mình. Chứ ông thầy không nhắc mà mình nghe không có lọt tai, uổng công ông quá, tội nghiệp ông. Phải không? Ông bỏ công, bỏ sức, ông nhắc từng chữ vậy đó. Mà mình nghe cái mình thả trôi nó luôn. Bây giờ phải nắm lại từng chữ. Nắm lại từng chữ để làm chi vậy?
để mình tu, mình sửa tâm sửa tánh vậy thầy nói, mình tưởng mình đúng nữa đó. Mình lúc nào mình cũng tưởng mình đúng đó.
Mình nghe lướt qua, ông mình không nhớ ông nhắc mình cái gì, mà ông nhắc mình nhiều lắm, nhắc đủ thứ, ngày nào cũng nhắc hết trơn, nhắc đủ thứ chuyện hết, mà mình không có ghi nhớ được cái gì, làm sao mình thực hành được những gì ông nói, làm sao mình biết kiểm soát lấy mình được, và mình không có đường hướng, còn ông cho mình đường hướng rõ ràng. Cả ngày làm gì, nói chuyện nhiều hơn thì đâu có đóng cửa thế gian, mà không có đóng cửa thế gian thì không có mở cửa thiên đàng. Rồi bây giờ ông nói mình nói nhiều hơn, mà nói nhiều hơn thì bây giờ ông biểu mình lật ngược tình thế thì mình phải làm sao? Giờ ngày rảnh làm gì?
Lập chương trình 3 tháng để lo
tiền làm gì? Làm gì trong đó, trong vòng 3 tháng đó làm gì?
Rảnh là thiền. Rảnh là thiền.
Rồi gì nữa?
Thiền nhiều để thấy cái luồng điển mình có hòa hợp được với bên trên hay không.
Ông nói rảnh rồi thiền rồi làm gì nữa, thêm một cái nữa.
Nghe băng.
À, nghe băng. Cảnh là thiền để nghe băng. Nghe băng để cho nó mở trí. Đó. Thì bây giờ chương trình 3 tháng. Thử coi. Thầy nói thử coi thôi chứ thầy không có biểu làm luôn. Thử coi làm nổi không. Nếu mà làm nổi là nó tiến bộ dữ lắm á. Người chỉ biết quay về bên trong thiền để cho cái luồng điển mình nó hòa hợp với cái luồng điển của bên trên đó. Nếu mà làm được trong vòng 3 tháng thấy con người nó có sự tiến bộ thiệt. Nếu mình thiền rồi mình đóng cửa thế gian rồi. Đóng soi hồn, ngậm miệng, đóng cửa thế gian rồi. Đâu có hướng ngoại nữa đâu mà rước trượt, rước rác nữa. Nên lợi biết bao nhiêu. Lợi biết bao nhiêu chuyện. Thì lúc đó mình mới đo lường được cái thực tâm tu học của mình nó như thế nào. Phải không? Mình là người tu mà mình muốn tiến bộ mà. Chứ đâu mình đâu có muốn lùi, đâu có muốn đứng tại chỗ đâu. Nhưng mà nếu mà mình không áp dụng những gì ông Phật không dặn mình đó, thì mình đứng tại chỗ mình lùi. Còn nếu mà mình áp dụng đúng là đương nhiên nó phải có tiến bộ. Mỗi ngày mỗi tiếng. Tu hành phải có sự tiến bộ chứ. Nhưng mình nói mình tu hoài, ngồi thiền hoài mà không thấy gì hết trơn, lời cứ ù lì chỗ hoài, không hiểu gì thêm hết trơn. Không có hiểu gì thêm, cái trí nó không có mở, không có chứa đựng được thêm chân lý nào khác hết trơn, đâu có được. Thì xuống dưới là phải làm lại gì, nếu mình xuống dưới là phải làm lại gì, học lại gì. Mà đọc kinh mà không minh kinh thì lúc đó phải làm gì?
Mò từ chữ
phải
đọc lại.
Mò từ chữ mà. Còn bây giờ mình học kinh sống. Còn nếu mà mình học kinh sống mà mình không nhớ thì mình phải làm gì?
Thì phải học lại.
Học lại từng chữ. Xuống dưới học lại từng chữ thôi. Giờ ở đây mình học từng chữ sướng hơn không? Phải không?
Dạ.
Bây giờ ở đây mình học từng chữ của ông Phật, ông nói đi, có mai mốt khỏi xuống dưới mò lại từng chữ mệt lắm.
Bởi vậy nhờ cái chương trình này á, mình mới đi kỹ, đi sâu anh. Đó, đi sâu từng chữ, từng câu của thầy.
Đi vậy mình mới đem vô tâm được, rồi lúc đó mình mới nhớ từ từ, nhắc bữa nay không nhớ, ngày mai nhắc lại cũng phải nhớ. Nhắc đi nhắc lại từ từ nó mới vô, chứ giờ mình cứ thả trôi hoài là bao giờ nó mới vô được. Mình đã nghe băng không phải là nghe một cuồng băng 45 phút mà tôi đã nghe băng thầy đâu. Nghe có 1 phút, 2 phút mà mình không hiểu, không nhớ ông nói gì, mà không hiểu ông nói gì nữa là mình nghe 45 phút mà mình bắt được cái gì. Giờ muốn coi hình tôi là 40 năm về trước không?
Ủa?
40 năm về trước. Coi nhà 40 năm về trước nó ra làm sao nha.
Tất cả tình thân, tất cả tình thân kêu chúng ta xây dựng an sẵn sàng xuống. Chỉ xây dựng bằng cách nào? Cho nên phải thực hành để mở ra cho nó thanh nhẹ. Làm chủ cái tâm. Trong kinh Phật cũng nói là minh tâm kiến tâm. Mấy ai đã minh tâm kiến tâm? Tại sao? Chưa làm được. Mà thanh tịnh phải khai triển cho vô cùng mới thấy thanh tịnh. Khai triển cái gì? Khai triển luồng thanh điển căn bản của mọi thức. Cho nên trong kinh Phật cũng nói thức hồi sinh là vô cùng, không bao giờ bị vậy. Bên Thiên Chúa giáo cũng nói là phần hồn là bất diệt. Cho nên chúng ta thức tâm và giải tỏa được cái sự ô trượt của năng nội thức thì chúng ta đi học sự quân bình căn bản của cả cả không vũ trụ. Bây giờ chúng ta nhiều người ngồi đây cũng đã đọc kinh sách Phật, kinh sách Chúa, nhưng chưa bao giờ đạt được sự quân bình trong tâm thức. Của mình là gì? Trong sanh có tử, trong tử có sanh, phải hiểu sự quân bình đó. Lúc đó chúng ta mới ổn định. Rồi hỏi đọc đạo gì ở trên đó? Học sự vô cùng bất diệt. Cho nên các bạn dùng bầu trời thế giới không bao giờ bị hư hại. Nhưng mà ở thế gian cứ làm bậy bạ rồi giết nhau rồi hư hại liên tục. Nhưng khi hồi sinh tiến hóa của phần hồn lúc nào cũng không chịu thua. Nên quả địa cầu càng ngày càng nhiều người. Rồi cho loài người thấy rằng đây rồi sẽ thi mạng. Rồi sẽ có chiến thắng làm gì? Thích tâm. Để mỗi người có câu hỏi rằng tôi đến đây để làm gì mà giữ những cuộc chiến vô lý sắp tới. Cho nên ở đó chúng ta sẽ tự nhiên lộ thoát. Khi chúng ta hiểu ta là bất diệt, thức hồi sinh của chúng ta vô cùng, chả sợ chiến thắng. Chúng ta không tạo chiến thắng nữa. Chúng ta không để khí giới trên đầu của chúng ta nữa. Ta thấy sự sáng suốt khí không của con người tạo khí giới, chứ không phải khí giới tạo khí không. Nên chúng ta sẽ ổn định mà theo đường đó. Đức Phật đã thành tâm, của Chúa đã thành tâm. Sự văn minh đã có từ lâu. Bây giờ chúng ta thấy chúng ta bị xuống trường là hậu trường, thấy chúng ta ác trường. Có 100 quan, 5 túi quan, đủ lứt, đủ thứ thịt, giết con nào giết. Hay sự ác tâm của chúng ta càng ngày càng phong phú không? Mà sự thắc ác tâm đó là tạo ra sự phản đối cho chính mình, không lối thoát. Ngựa tâm lý để mà sống. Thực hành không có. Giờ phút lâm chừng, người biết rằng sự sai lầm, chính mình sẽ lên.
41 năm về trước. Rồi, thầy nói gì?
Ô la la con lạc đà.
Thầy nói gì? Thầy nói sau này sao? Cái đoạn sau á, thầy nói sau này sao? Có hai chữ. Thầy nói sau này sao? Mình đi tới cái tình trạng gì? Mình đi tới cái tình trạng gì? Thiếu ăn. Thiếu ăn. Tại sao nó đi tới cái tình trạng thiếu ăn vậy? Giờ mình thấy nó có bắt đầu chưa vậy?
Mình thấy có sự bắt đầu anh. Bây giờ bắt đầu rồi đó. Bắt đầu là mùa màng bị thất mát. Rồi chiến tranh.
Đó. Nó đi tới từ từ. Nó đi chỗ thiếu ăn. Thành ra lúc này giật giá. Nó bị lạm phát. Nó leo thang dễ lắm. Cái gì nó cũng thiếu hết. Rồi mấy con gà rồi nó cũng không đủ bán nữa, tại nó bị dịch, nó chết, người ta phải giết chết hết, nó nuôi đâu có bao nhiêu đâu, rồi nó bị dịch, nó phải giết, thành ra nó không có đủ bán. Thành ra nó lên, rồi còn dầu ăn thì mấy cái xứ mà sản xuất bên Ukraine, bên Nga rồi nó sản xuất dầu ăn nhiều, mà bây giờ nó chiến tranh này, dầu nó cũng thiếu. Rồi cái gì nó cũng thiếu, lúa, gạo gì cái nó cũng lúa nó cũng thiếu, mì, bột mì nó cũng thiếu, cái gì nó cũng lên giá hết. May là bây giờ mới khởi đầu thôi, nếu mà nó tràn lan hết đó, là còn thiếu ăn dữ nữa. Thầy nói cái gì, cái những cái trận sau này để cho mình gì? Nếu mà mình phải học nha, không biết làm sao, không biết kỳ nào nó xảy tới, bây giờ nó cũng... có mồi. Tại sao mình ở trên, mình phải xuống đây mà giữ những cái cảnh mà chiến tranh vô lý vậy? Mày nói ra để cho mình thức tâm. Mình thấy là phần hồn là bất diệt, thức hồi sinh là vô cùng. Mình không có sợ nữa. Thì lúc đó mình chỉ lo mình hành, mình tiến, ở xuống đây học tạm rồi mình giữ cái sự thanh tịnh mình ra đi thôi. Bây giờ có bom nguyên tử nổ trên đầu cũng không sợ. Chết thì chỉ chết có một lần thôi. Nhưng mà mình biết, mình có sửa soạn, mình biết cái phần hồn mình nó đi về đâu. Nên ra cái quan trọng là lúc nào mình cũng phải lo cái tương lai của phần hồn của mình. Chứ không phải lo cái chuyện ở thế gian. Thế gian nó có thể thay đổi bất thường. Mình không biết được ngày nay nó yên tĩnh như ngày mai nên sao, mình cũng không có biết trước được. Nên ra mình tu là mình phải ráng dốc lòng tu để lo cho phần hồn, cái đó là quan trọng. Rồi, trở lại bài học. Minh tâm. Minh tâm tự sửa quý thân hành. Minh tâm là cái tâm mình nó sáng suốt rồi, lúc đó mình mới tự sửa, mình sửa cái tánh. Sửa cái tánh là nãy thầy có dùng cái chữ gì đó, sửa cái tánh để làm cái gì? Để làm cái gì cho cái tánh? Để xây dựng cho cái tánh. Tự sửa. Quý thân hành. Tại sao mình quý thân hành? Minh tâm tự sửa quý thân hành. Mình biết mình, lúc đó mình sáng suốt rồi, mình lo mình tự sửa, mình mới quyết quý cái thân này. Cái thân tứ đại này tuy nó tạm biệt nhưng mà nó cũng che chở cho phần hồn học hỏi và tiến hóa. Và cũng nhờ cái sự kích động của cái thân này mà mình thức tâm. Biết bao nhiêu chuyện nằm trong định luật sanh lão bệnh tử, nó kích động mình hàng ngày để cho mình thức tâm. Nhưng mình hành, mình hành là mình đi đó, mình sửa, mình tiến hóa là cũng nhờ cái thân này. Thì cái thân này là do cấu trúc từ siêu nhiên mà có, là do ông trời ông ban cho mình. Mình biết quý nó, mình quý quý nó là mình biết lập lại trật tự cho nó, mình biết xây dựng cho nó, mình biết sửa cho nó càng ngày càng tốt đẹp hơn, trở thành một cái dinh thự mới đón rước thanh quang của bề trên. Nên quý thân hành, giải tỏa phiền ưu tự tiến nhanh. Thì lúc nào thầy cũng nhắc tới cái chữ giải tỏa phiền ưu là phải tháo, phải mở ra. Những cái phiền ưu là do mình đóng lại, mình gút mắt, mình mê, mình chấp, cho nên mới gây ra cái phiền ưu. Thì bây giờ mình phải tháo ra. Cái đó nó gây, nó tạo lại, nó cô động lại, nó thành cái nghiệp, nó làm cho mình khổ. Những cái phiền ưu của mình á, là mình cột, mình thắt nó lại, nó cô động lại, nó tạo thành cái nghiệp. Cái nghiệp nó làm cho cái tâm mình khổ, làm cho thân mình khổ. Thì bây giờ mình giải tỏa nó ra. Hằng ngày mình phải tháo mở. Tối thì mình đã mượn cái pháp soi hồn với pháp luân cũng là để tháo mở. Nhưng mà ban ngày mình phải cũng tiếp tục bằng cái trí ý của mình cũng phải tháo mở tiếp. Cũng phải lo niệm Phật để tháo mở, tháo gỡ những cái gì trượt mà nó bám, nó xâm chiếm mình hàng ngày đó, là mình phải tháo gỡ liền, chứ đừng có để tối. Là giải tỏa phiền ưu, tự tiến nhanh. Thì lúc đó mình mới tiến nhanh được. Không có cái gì mà ô nhiễm mình được hết. Thanh lọc. Không ngừng nghỉ. Ngày cũng như đêm. Giờ nào cũng thiền hết, chứ không phải đợi tối mới thiền. Thiền là mình tịnh, mình thấy được những cái gì mà để mình tháo gỡ là cũng là thiền. Cảm thức điều lành, tâm thức giác. Thì khi mà mình nhẹ rồi đó, mình mới cảm thức được cái điều lành là cái gì. Cái gì là điều lành, cái gì là thanh nhẹ. Mình thanh nhẹ thì mình tiếp xúc với cái thanh nhẹ, mình cảm thức được. Cái tâm mình nó hiểu được, nó biết được. Giải mê phá chấp, tự hành thanh. Lúc đó mình cũng phải trở lại cái giải mê phá chấp. Mình không có si mê cuộc đời giả tạm này nữa. Tại sao ông thầy không nói mình si mê, chứ mình si mê cái gì vậy? Có ai cho một cái ví dụ của sự si mê không? Si mê cái gì ở thời ở cuộc đời này mà mình phải giải mê?
Dạ, tại vì em nghĩ là mình si mê là tại vì cái mình tâm tối, mình chưa có thức, cái phần thức mình chưa có, cho nên mình thấy đời này là cái cái gì cũng vĩnh cửu á, mình mới si mê. Nhưng mà khi mình tu rồi, giờ mình thấy đời này cái gì cũng giả tạm, đến đổi cái thân xác này nó cũng mượn tạm để cho phần hồn trú ngụ để tu, thành ra là mình mới người tu để mình loại bỏ những cái si mê, cái ham muốn của mình.
Mình thấy cái gì mình cũng mê hết trơn á, tại vì mình tưởng cái này là thật, rờ mó được là thật. Nhưng mà thiệt ra những cái mà mình rờ mó được á, nó không phải thật. Cái gì nó mới là thật? Những cái mà mình rờ mó được này, bây giờ mình cho nó là thật. Nhưng mà thầy nói nó không phải thật. Chứ cái gì là thật? Cái gì
dạ, mà... Nếu mà nói cái con mắt đời của mình á, thì mình thấy á, những cái gì mà không rờ mó được, cái đó thật.
Cái đó
chẳng hạn em nói ví dụ như cái phước tạo ra không ai thấy, lấy đem ra để trên bàn cũng không được, thì cái đó nó theo đuổi cái phần hồn mình. Hoặc là cái tội, cái tội đâu ai thấy, đem để bàn cho mọi người thấy đâu, không thấy. Nhưng mà cái đó nó khi mà mình bỏ cái xác này, nó mới đeo đuổi theo phần hồn mình để nó trị cái phần hồn của mình. Rồi cái phần hồn cũng chẳng ai thấy. Rồi giờ mình tu bên pháp Vĩ Lý Vô Vi này, mình nói điển, giờ anh nói điển anh biết, em nói điển em biết, cái người khác không biết. Thì những cái này là gọi là cái vô hình, thì nó là tồn tại. Một cái đó là cái nguyên lý của trong đạo pháp. Người đời ta không biết, chừng nào có tham gia vô rồi mới học hỏi, rồi lần lần cái thức nó mở ra mới thấy mới biết, chứ còn không là không biết. Em xin nói.
Bây giờ cái hình hài của mình đây nè, mọi người đều có cái thân xác này, có hình hài. Cái hình hài này á, thầy nói nó không có thật. Chứ cái thật mà nó tạo ra cái hình hài này là cái gì? Cái gốc gác mà nó tạo ra cái hình hài này là cái gì? Mình biết cái thân xác.
Theo em đó, em nghĩ rằng nếu mà cái hình hài này mà không có cái phần hồn, phần điển hồn mà nó ngự vô, thì cái thể xác này nó không cục cửa được, cái không di chuyển được. Nhưng nó không biết nói, không biết nghe, không biết nhìn, không biết nếm, không biết sợ.
Nhưng mà mỗi
cho nên khi cái hình cái phần hồn này ở cái thể xác này nó thật là nó thật cái phần hồn ở trong. Khi phần hồn rời ra khỏi thể xác rồi rồi nó không còn cái gì nữa hết.
Mà nó hay cái là cái đó nó làm cho mỗi cái thể xác nó không có giống nhau. Cái đó là cái gì? Cái gì nó làm cho cái thể xác của mỗi người đều khác nhau hết, nhất chút xíu là khác rồi. Hai anh em sinh đôi cũng không có giống nữa. Cái đó là cái gì?
Em nghĩ cái đó là cái duyên với cái nghiệp. Bởi vì mỗi người nó đều có cái nghiệp thức khác nhau, thành ra nó cũng khác nhau. Hai anh em sinh đôi chỉ có khi trước nhau chỉ một phút thôi, nhưng mà tánh tình cũng không có giống nhau. Đôi khi cái hình hài cũng không nhá, khác nhau nhiều lắm, khác mọi thứ chứ không có điểm nào giống nhiều hết. Em thấy đó là do cái nghiệp thức khác nhau, nhiều cái nghiệp thức.
Đó là do cái điển hình. Ở đây là mình có hình hài bằng vật chất, nhưng mà hình hài bằng vật chất này nó tạo ra theo cái điển hình của mình. Cái điển hình của mình á, nên nó mới là tồn tại. Cho nên đi xuống dưới địa ngục còn xử mà. Cỏ dưới thế gian này nó mọc vậy đó, nhưng mà mình cắt, mình đốt bao nhiêu rồi nó cũng còn. Tại nó còn cái điển hình của nó bên trên. Cái gốc gác nó bên trên nó còn. Cho nên cho xuống thế gian lúc nào cũng được hết. Từ cái điển hình mà nó tạo thành cái hình thể thế gian. Cho nên thầy mới nói là ở dưới những cái gì mà rờ mó được nó đều là giả. Nó không có tồn tại. Mà cái gốc điển của nó bên trên nó mới tồn tại. Cho nên mình mê mình không thấy. Bây giờ mình giải được cái mê này, mình sẽ thấy cái gốc thiệt là cái gì. Cái gốc thiệt của mình là cái gì. Phần hồn thiệt của mình ở hình này nó như thế nào. Cái đó mới là thiệt. Còn cái đồ mà rờ mó thế gian này nó là giả, nó là tạm. Rồi mình si mê, nhiều khi mình thấy cái tánh của mình như vậy mà mình đỡ bỏ, mình cứ ôm cái tánh mình hoài, mình không có chịu bỏ. Cái đó kêu bằng si mê. Do cái chuyện ngu muội mà mình ôm nó hoài, ôm cái tánh mình, có cái tánh vậy đó mà biểu bỏ cái tánh, không chịu bỏ. Biểu hy sinh cái tánh đó đi, không chịu hy sinh. Biểu hy sinh cái tánh hư tật xấu đó đi, mình không chịu hy sinh. cái kêu bằng si mê luôn cái tánh, tánh hư tật xấu của mình cũng si mê luôn, mình không muốn bỏ. Cho nên nó kêu giải mê phá chấp, tự hành thanh. Muốn hành thanh thì phải làm sao? Muốn hành thanh thì mình phải làm sao mà khứ trực lưu thanh, mà phải thanh lọc hoài hoài, không có bao giờ nghỉ, thanh lọc không ngừng nghỉ. Ông Phật ông cũng thanh lọc không ngừng nghỉ. Mình đâu có giỏi hơn ông Phật đâu mà mình không có chịu thanh lọc không ngừng nghỉ. Mình tưởng tối mình vô ngồi thiền chút là lọc và vậy là đủ rồi đó. Đâu có đủ. Phải lọc hoài, lúc nào cũng phải lọc. Thanh lọc không ngừng nghỉ thì từ từ nó mới đi tới thanh. Cũng như một ly, cái ly nước mà nó đục. Mà mình không có lọc hoài chừng nào nó mới thanh. Thành ra phải lọc hoài, lọc hoài. Chấp nhận tự hành thanh là mình hướng về thanh, hướng thiện, hướng thanh, hướng thượng. Đó là mình bắt đầu mình đi đi hành thanh đó. Hướng thiện, hướng thanh, hướng thượng. Rồi câu thứ nhất. Dối lòng mình là sao? Đáp. Thưa, dối lòng mình là người không chịu nhìn nhận sự thật của chính mình. Người tu thiền muốn được nhẹ nhàng thì phải tự nhìn nhận sự thật của chính mình mà tiến. Nếu ngược lại thì chỉ tạo sự u buồn cho chính mình ở tương lai. Kể tâm không thành, trí không khai triển, tạo quả cho tâm lý luận phiền, thắc mắc tràn đầy trong ý nghiệp, lầm than trong cảnh tự mình điên. Dối mình là không chịu nhìn nhận sự thật của chính mình. Sự thật của chính mình là cái gì? Cái gì gọi là sự thật của chính mình?
Sự thật của chính mình là những cái sai trái, những cái tội lỗi của mình đã rước nhiều năm, nhiều tháng. Mình không chịu chấp nhận cái sự thật đấy của mình. Mình cho là mình đúng hết thì mình không thể chấp nhận được.
Mình không có chấp nhận cái thực trạng của mình. Mình nói mình là tiên, là Phật, là nhẹ rồi. Mình ngu muội mà mình không có chấp nhận cái sự ngu muội của mình. Mình nói là mình là thanh nhẹ, cái gì mình cũng biết, cái gì mình cũng hiểu hết. Mình không có thấy những cái sự tội lỗi của mình. Mình không có chấp nhận những cái sai của mình. Người tu thiền muốn được nhẹ nhàng thì phải nhìn nhận sự thật của chính mình mà tiến. Mình biết mình bữa nay mình tới đó thôi. Mình biết mình còn những cái trần trượt đó, mình chưa có giải xong thì mình mới có cơ hội từ từ mình điều chỉnh. Còn bây giờ mình không thấy cái thực trạng trước mắt á, làm sao mà mình điều chỉnh được. Mình không biết cái xe này, mình không biết cái chỗ nào nó hư, không biết chỗ nào nó kẹt, làm sao mình tháo gỡ được. Thành ra mình chỉ tạo chữ u buồn cho chính mình ở tương lai là mình không có tháo gỡ được. Mình không có nhìn nhận cái sự thật của chính mình. Mình tâm tối mà mình cứ cho mình là đạt cái sáng suốt rồi. Mình ngộ nhận. Mình ngộ nhận. Mình có những cái ấn chứng của Phật tiên rồi mà mình nói mình có hết trơn à. Nhưng mà nhìn lại thấy mình vẫn còn tâm tối. Vẫn còn mê chấp. Vẫn còn trần trượt. Chứ mình thấy mình có những cái ấn chứng đó rồi được cái gì. Có những cái ấn chứng đó mình nhìn lại cái thân mình nó vẫn còn ô trượt. Vẫn còn mê chấp. Nó vẫn còn động loạn. Vẫn còn nghiệp đầy mình hết trơn. Rồi cái đó đâu phải là sự thật. Cái đó là mình tự gạt mình thôi. Kể tâm không thành, trí không khai triển. Tu mà mình không có chịu nhìn cái sự thật của chính mình. Mình không biết cái tình trạng của mình như thế nào. Trình độ mình tới đâu mình không hiểu. Tâm không thành, trí không khai triển. Mình coi cái trí của người mình á, mình cũng biết là mình không có khai triển, là mình không có hiểu gì nhiều hết trơn á. Tâm không thành, trí không khai triển, tạo quả cho tâm lý luận phiền, thắc mắc tràn đầy trong ý nghiệp. Như là mình thắc mắc những cái chuyện không cần thiết, chuyện của người này người nọ, chuyện của người khác không, tràn đầy trong ý nghiệp. Cái đó là làm cho cái tâm mình nó lo, tạo thành nghiệp. Ý nghiệp không có ích lợi gì. Lầm than trong cảnh tự mình điên. Mình làm than trong cái cảnh tạm này làm cho mình điên, không có được sáng suốt quân bình nữa là điên. Hỏi về quê vạn lý là nơi nào? Đáp: Thưa, vạn lý là nơi không giới, không còn xác phàm, tự dụng trí ý mà phát triển. Cảnh vật xinh tươi muôn màu sáng chói, muốn là có, không cần phải cầu xin. Thiên quốc có thiên đạo, thật sự bình an và bình đẳng. Kệ: Biển yêu tràn ngập tình thương độ, chẳng có bực buồn pháp trí vô. Một mối thâm giao trong ý thức, hợp thành một khối rõ cơ độ. Đây này muốn nói gì? Quê của mình, quê vạn lý của mình là xa, cái quê của mình ở xa đó là nơi không giới. Nơi đó là chỉ không còn xác phàm mà chỉ có điển thôi à. Tự dụng trí ý mà phát triển. Cảnh vật xinh tươi muôn màu sáng chói. Ở đây này nói cảnh vật thì chắc nó phải hạ xuống một tầng à. Nó dưới không giới chút, nó còn ở bồng lai nên mới có cảnh vật xinh tươi. Muốn là mình lúc đó là mình có cái pháp như ý, mình muốn cái gì là tự nhiên nó hiện lên. Thiên quốc có thiên đạo, thật sự bình an và bình đẳng. Kể: Biển yêu tràn ngập tình thương độ, trên đó kêu là biển yêu, chỉ có tình thương và ánh sáng thôi, chẳng có bực buồn pháp trí vô. Câu này muốn nói gì vậy? Chẳng có bực buồn pháp trí vô. Bây giờ mình muốn về cái biển yêu mà tràn ngập tình thương độ á, thì mình phải giải hết cái sự buồn bực của mình, cái luồng điển của mình là pháp, pháp là khư giả, là cái luồng điển mình nó đi á, cái trí mình mới nhập vô cái giới đó được. Nhờ cái pháp thì cái trí mình mới nhập vô cái giới đó được. Pháp là cái khứ giả, là cái luồng điển mình nó xuất đi. Nhờ cái pháp này cái trí mình nó cũng như cái trí mình ở phần hồn của mình mới nhập vô trong đó được. Một mối thâm giao trong ý thức. Một mối thâm giao trong ý thức. Nghĩa là trong cái giới đó, chỉ cần mình giao cảm trong cái ý thức của mình, cái luồng điển của mình, cái ý thức là nó cảm giao được hết. Tất cả là dùng ý hết. Cái luồng điển của mình là dùng ý không? Cái điển ý hợp thành một khối rõ cơ đồ. Thì lúc đó cái điển hòa với cái điển nó nhập thành một khối, mới biết cái cơ đồ của Thượng Đế là cái gì. Trở về quê của mình là chỉ dùng điển thôi, mình nhập vô cái khối đó thì mình biết cái cơ đồ của Thượng Đế là cái gì. Nghĩa là tự nhiên nó hiểu, tự nhiên nó biết, tất cả là dùng điển hết. Câu số 3 hỏi: Đường đi rõ rệt là đường đi nào? Thưa, đường đi rõ rệt là đường điển tâm rút từ trung tâm bộ đầu đi lên. Cứ đó mà thẳng tiến trong thanh tịnh là mọi sự sẽ được bình an trong tiến hóa. Kể: Đất trời chẳng có cách bao xa, thức tỉnh tâm can tự tiến hòa. Quyền bí nơi này ta luận được, khai thông trí tuệ chẳng còn xa. Ở đây thầy nói nơi nào? Thầy nói dụ gì trong này? Cái ý thầy muốn nói trong cái câu này là cái gì? Ý thầy nói là cái đường trở về nguồn cội, nếu mình biết thì nó không có xa, còn nếu mà mình không biết thì nó có thể rất là xa. Nhìn ra cái đường mà đường đi mà rõ rệt mà không xa đó là từ trung tâm bộ đầu đi lên. Là mình phải làm sao khi mà mình còn ở trong này á, mình dời nó lên cái trung tâm bộ đầu, mình trụ ở đó, thì lúc đó con đường của mình nó đi nó không có xa. Cứ đó mà thẳng tiến trong thanh tịnh là mọi sự sẽ được bình an trong tiến hóa. Là khi mà mình trụ được ở trên đỉnh đầu của mình rồi đó, mình ở cái chỗ thanh tịnh nhất của mình, mình không có bị cái sự dây động của cái cơ tạng này nữa, mình không có bị cái sự lôi kéo sức hút của hồng trần, tình tiền duyên nghiệp nó lôi cuốn mình nữa, thì lúc đó mình thanh tịnh rồi, thì từ đó là cứ phát triển đi lên đi lên, thì bình an trong tiến hóa thì nó con đường nó là con đường ngắn nhất. Đất trời chẳng có cách bao xa, mới thấy lúc đó mình mới thấy là thấy xa, nhưng mà thật ra nếu mình biết đường đi thì nó không có bao xa. Thức tỉnh tâm can tự tiến hòa, mình thức tỉnh tâm can là hai cái, một trong cái mấy cái bộ phận quan trọng ở trong người. Tâm can của mình là cái tâm, là cái tim với cái gan của mình, tự tiến hòa. Hai cái nó thức tỉnh tâm can tự tiến hòa là hai cái nó không có đối nghịch nữa đó. Quyền bí nơi này ta luận được, thì lúc đó mình mới thấy là cái lên tới cái trung tâm bồ đầu đó, mình mới hiểu rõ cái quyền bí là nó nằm ở đó. Quyền bí nơi này ta luận được, khai thông trí tuệ chẳng còn xa. Thì khi mà mình trụ được cái trên đỉnh đầu của mình đó, là lúc đó mình khai thông cái trên bồ đầu của mình, khai thông cái trí tuệ trước trán mình trước. Sau đó mình lên tới đỉnh đầu là mình khai thông cái huệ tâm của mình. Hỏi câu số 4, việc làm của tâm thức là việc gì? Đáp: thưa, việc làm của tâm thức là càng thanh tịnh càng hiểu nhiều hơn. Cho nên ở đời này giữa vua và dân khác nhau giữa sự tịnh và động mà thôi. Người tu thiền khác hơn người phàm cũng vậy mà thôi. Khi hồn trọn vẹn làm chủ không khác một vị vua hay Phật đang ngự trong thể xác, quyền hành bậc nhất trong tiểu thiên địa, phần hồn càng sáng suốt thì toàn thân sẽ được tiến hóa nhanh hơn. Kệ khai thông thức giác tùy cơn động, chẳng khổ lại vui tiếng một lòng. Giá trị vô cùng trong tâm thức, đầu thân hợp nhất tự quy tầm. Đây thầy muốn nói gì? Thì mình càng thanh tịnh á, thì mình càng hiểu nhiều hơn. Ở đời này á, cái trình độ nó khác nhau á, giữa cái sự thanh tịnh và cái sự động loạn. Cũng như thầy thường giảng á, thầy nói một ông giám đốc, ông ngồi, mình thấy ông ngồi ở trong văn phòng của ông có làm gì hết. Trong khi cái người nhân công ở ngoài thì làm việc khiên giác, làm đủ thứ, cực khổ làm cả ngày. Nhưng mà ông kia ông làm cái việc khác. Cái việc của ông nó đòi hỏi ông có một cái sự thanh tịnh để giải quyết hết những cái gì mà rắc rối nó có thể xảy ra. Như là ông giám đốc, ông phải làm nhiều lắm. Ông phải thấy hết mọi mặt. Ông phải thanh tịnh. Thành ra nó khác nhau ở cái giữa thanh tịnh. Nhiều người ta phân bì. Tôi nói tôi làm tháng có nhiêu đây mà ông giám đốc là ông lãnh lương hơn cả ngàn lần tôi. Nhưng mà cái trách nhiệm của ông nó lớn, mà ông nó đòi hỏi cái sự thanh tịnh của ông nhiều. Nếu mà ông thanh tịnh là có thể làm sập tiệm bất cứ lúc nào. Cho nên nhiều người ta không hiểu, người ta cứ phân bì á. Tôi nói tại sao ông đó ông ngồi trong phòng không mà ông lãnh lương ngàn lần cái lương của tôi, nhưng mà cái phần hồn ông cũng bị bầm dập, bị nhồi quả nhiều lắm, cho nên nó mới có cái trật tự và nó mới đạt tới cái sự thanh tịnh ngày nay, chứ không phải một kiếp mà điêu luyện được thành một cái người mà thanh tịnh mà có thể điều khiển được một cái gì lớn lao. Thì bây giờ trở về cái phần hồn của mình cũng vậy. Khi mà mình trở về, mình làm chủ được cái tiểu thiên địa này á, thì mình cũng đâu có khác gì ông vua hay ông Phật ngự trong cái thể xác này, quyền hành bậc nhất trong tiểu thiên địa. Phần hồn càng sáng suốt thì toàn dân sẽ được tiến hóa nhanh hơn. Cũng như ông chủ mà ông sáng suốt á, thì ở dưới nhân công nó cũng được, nhờ cái hãng nó được tốt đẹp á, thì có tiền để trả cho nhân công, có công ăn việc làm, không có bị sạch tiệm, không có bị đuổi. Thì rốt cuộc cái trình độ là nó cũng đòi hỏi cái sự thanh tịnh. Mà cái sự thanh tịnh nó không phải mà đương nhiên mà có. pháp này cũng phải hành, cũng phải chịu nhồi quả mới đạt tới sự thanh tịnh. Ngoài đời thì cũng phải đi học cực khổ, nhồi óc nó mới có bằng cấp. Kể khai thông thức giác tùy cơn động, chẳng khổ lại vui tiến một lòng. Giá trị vô cùng trong tâm thức, đầu thân hợp nhất tự quy tầm. Khi mà thống nhất được cái tam giới trong bản thể này, đầu thân hợp nhất tự quy tầm, từ đó mình đi luôn, thống nhất rồi. Hỏi thương hại là sao? Đáp: thương mà không độ là hại. Nếu muốn độ thì phải nghiêm chỉnh thực thi đứng đắn thì mới được bề trên cứu độ. Không chịu tu thiền thì tâm thức sẽ không được phát triển. Thành tâm niệm Phật thì chân tâm sẽ được phát triển. Tự hiểu nguyên lý trời đất mà thực hành. Kể phát tâm tu học trí khai thông, tự giác tự minh, phát điển vòng. Nhớ Phật tâm thành, tu tự thức, tham thiền nhập định chẳng cầu mong. Thương mà không độ là hại. Nếu muốn độ thì phải nghiêm chỉnh thực hành đứng đắn thì mới được bề trên cứu độ. Không chịu tu thiền thì tâm thức sẽ không được phát triển. Thành tâm niệm Phật thì chân tâm sẽ được phát triển. Tự hiểu nguyên lý của trời đất mà thực hành. Thương mà không độ là hại. Muốn được độ thì phải hành nghiêm chỉnh thì bề trên mới cứu độ cho mình được. Cứu độ là giúp rồi, mà cứu độ không được á là hại. Phát tâm tu học trí khai thông, tự giác tự minh, phát điển vòng. Phát điển vòng là gì? Điển gì kêu là điển vòng? Trong người mình nó có điển gì mà điển vòng?
Dạ, cái vòng đại não anh. Khi mà nhâm đốc tương thông nó phát triển vòng đại não.
Cái đó là điển vòng. Rồi sau khi nó phát cái vòng đại não rồi nó phát điển vòng nào khác?
Dạ, nó phát lên trung tâm bộ đầu, đi toàn thân. Và lúc đó nó xuất phát ra càn khôn vũ trụ, đi vào không giới.
Vòng đó là vòng hào quang á, cái hào quang nó có vòng tròn tròn á, tỏa ra đó, nó phát ra cái vòng hào quang đó, cái vòng hào quang trong đầu, trên đầu mấy ông Phật đó. Nhớ Phật tâm thành, tu tự thức, tham thiền nhập định chẳng cầu mong. Thì lúc đó đâu có cầu mong nữa, mình hành để tiến thôi chứ cầu mong gì nữa. Tự mình đi tới trình diện với ông Phật mới đúng, chứ không phải cầu mong ông Phật tới đón mình đi. Mình tu là tự đi, tự tu, tự tiến, tự đi đến trình diện với ông Phật, đảnh lễ Ngài. Thì lúc đó là mới là đúng đường tu. Mình phải tham thiền nhập định là vậy đó. Đi tới trình diện ông Phật. Hỏi: sáng tối tương giao là sao? Thưa, luồng điển của Đại Bi lúc nào cũng ban chiếu cho bất cứ nơi nào. Sáng càng sáng thêm, và tối càng hiểu chính mình tối tâm và cầu tiến. Đại Bi lúc nào cũng tận độ cho muôn loài vạn vật. Người tu thiền cần nung nấu ý chí trong thực hành, thì tương lai sẽ có cơ hội tốt. Kể thực hành chẳng có hoang mang động, giải quyết tâm linh chỉ một lòng. Duy nhất thực hành gom ý chí, hướng về tâm đạo tự mình thông. Thì luồng điển của Đại Bi thì của ông trời á, Đại Bi là của ông trời á, lúc nào cũng ban chiếu cho bất cứ nơi nào, chỗ nào cũng phóng tới hết á. Người nào mà được sáng á, thì đã sáng thêm, tại vì tiếp thu được cái thanh quang của ông á, thì càng sáng thêm. Còn mấy người mà còn tâm tối á, thì đâu có tiếp thu được cái thanh quang đâu mà sáng hơn. Nhưng mà lúc đó thấy được cái sự tâm tối của mình và cầu tiến hơn, muốn quay về con đường đạo để tu cho nó tiến hơn. Tại vì mình tối tâm mà nhiều khi mình cũng không thấy mình. Ông trời cũng ban cho mình, chiếu cho mình vậy đó, mình không có sáng hơn, nhưng mà mình cũng có những giây phút thức tâm, mình thấy mình tâm tối. Đại bi lúc nào cũng tận độ cho muôn loài vạn vật. Người tu thiền thì cần nung nấu ý chí trong thực hành, thì tương lai sẽ có cơ hội tốt. Thực hành chẳng có quan mang động giải quyết, tâm linh chỉ một lòng duy nhất thực hành, gom ý chí hướng về tâm đạo tự mình thông. Mình gom ý chí của mình bằng cách nào? Cái pháp nào nó giúp mình gom ý chí?
Dạ, hướng thượng niệm Phật.
Ừ. Niệm Phật nó gom cái điển mình lại. Muốn có ý chí thì phải gom điển thanh lại thì mới có ý chí, nó mới mạnh được. Còn nó mình muốn mà cái điển mình nó không gom trụ thì cái ý chí mình nó cũng yếu xìu. Hướng về tâm đạo tự mình thông, hướng về tâm đạo, hướng về cái trung tâm bồ đầu của mình đó, là tự mình thông. À, câu này hay nè. Hỏi thông là làm sao? Thông là sao? Đáp, thông là luồng điển từ cơ tạng cho đến khối óc đều giao cảm tốt đẹp, gọi là thông suốt. Chủ của thể xác là phần hồn hoạt động nhanh nhẹ, không trì trệ, kệ quyết tâm khai triển muôn bề tiến, thức giác tâm tu chẳng có phiền, quy hội muôn chiều không ác ý, hướng tâm thanh tịnh tự thân yên. Đó, thông là cái luồng điển trong cơ tạng cho đến khối óc đều giao cảm tốt đẹp, gọi là thông suốt, là không có chỗ nào bị kẹt hết trơn, chỗ nào cũng giải hết rồi, cái khuyết nào cũng mở hết trơn à, không có cái gì chỗ nào mà kẹt, cái luồng điển nó chạy rất là thông suốt ở bên trong, như là khai thông hết cái tiểu thiên địa này rồi đó, thì mới gọi là thông. Chủ của thể xác là phần hồn hoạt động nhanh nhẹ không trì trệ, lúc đó là phần hồn trở về cái chủ nhân, cái vị trí chủ nhân ông của thể xác này, làm cái gì cũng nhanh nhẹ mà không trì trệ, không có chỗ nào kẹt, chỗ nào cũng sáng suốt hết rồi. Kể quyết tâm khai triển muôn bề tiến, thì lúc đó chỉ lo khai triển thì muôn bề tiến, chỗ nào cũng được tiến hết. Thức giác tâm tu chẳng có phiền, lo càng ngày nó càng điêu luyện, càng sáng suốt hơn. Quy hội muôn chiều không ác ý, tất cả đều muôn chiều đều có đem lên trên là sáng suốt hết rồi, không còn nuôi dưỡng cái ác ý nữa, chiều nào cũng thông hết rồi. À, hướng tâm thanh tịnh tự thân yên. Con chó nó không đồng ý, nó là nó không đồng ý. Hướng tâm thanh tịnh tự thân yên, rốt cuộc cũng phải hướng về thanh tịnh. Rồi hết rồi, các bạn có muốn bàn thảo thêm chuyện gì khác không?
Cảm ơn anh Bảo.
Con cô 7 nữa à?
Hả?
Con thiếu câu 7 ạ.
Câu 7 rồi. Câu 7 là thông làm sao đó. Chị không có bài trước mắt hả? Mỗi tuần các bạn có bài này trước không vậy?
Có anh. Có trong tuần báo là có chuyển hết là Nhân Thanh có chuyển.
Không phải cái tuần báo tuần này nè, có không?
Có. Có trên Zalo hết à.
Có hả? Vậy sao chị Tình chị không biết?
Anh... nào cũng có trên tuần báo trên Zalo.
Sao chị Tình
có Zalo?
Sao chị Tình chị không biết vậy kìa? Chị Tình có bài không vậy?
Dạ em không xem ạ.
Không xem mình sao học? Phải xem bài trước chứ. Có cái gì không hiểu mới hỏi được chứ. Không xem bài sao đi học được? Biết xem ở đâu không? Ừ. Biết xem bài ở đâu không? Tôi nghĩ chắc nhiều người không biết coi tuần báo nó nằm ở đâu á.
Vâng, em không biết xem ạ.
Lên trên www.vovinet.org
á. Tuần báo phát triển được đăng thanh gửi từ lúc trưa đấy.
Yeah. Lúc nào cũng có tuần báo cho gửi trên Zalo á. Cái toàn nhóm tuần báo phát triển điện năng lúc nào cũng có hết trơn á.
Chắc chả thì không coi, không có soạn bài.
Anh có gửi từ trưa, bữa trưa đã có rồi
Rồi vậy thôi ha. Chào hết tất cả các bạn nha.
Rồi, cảm ơn.
Chào anh bạn. Cảm ơn các bạn.
Cảm ơn các bạn.
Chào tất cả các bạn.
Chúc em nào nhiều sức khỏe.